Kính chào quý thính giả. Quý vị đang theo dõi chương trình phát thanh của Đài Sài Gòn, được phát trên hai làn sóng 900 AM tại Houston và 890 AM tại Dallas. Tiếp theo đây là một vấn đề hôm nay do Nguyễn Chí Kết phụ trách. Trong chương trình vấn đề hôm nay, chúng tôi mời cô Phạm Thanh Nghiên, 35 tuổi, là một nhà đấu tranh dân chủ trong nước thuộc khối Tâm Bố 06, vừa được mãn hạn tù để trở về sum họp với gia đình hôm 18 tháng 9, tức là cách đây một tuần, vào thứ ba tuần trước. Trước khi đi vào cuộc hội luận hôm nay, chúng tôi xin chào cô Phạm Thanh Nghiên. Xin chúc mừng cô được về gặp lại mẹ hiền và người chị sau 4 năm xa cách vì bị giam trong ngục tù cộng sản. Đồng thời xin cô ngỏ lời chào quý thính giả của Đài Sài Gòn, thưa cô.
Dạ vâng ạ. Phạm Thanh Nghiên xin kính chào quý thính giả của Đài Sài Gòn. Tôi đang nói với chị ở thành phố Hải Phòng, Việt Nam. Rất là cảm ơn ông Nguyễn Chí Kết đã cho tôi một cuộc gặp gỡ trong ngày hôm nay. Xin cảm ơn.
Kính thưa quý thính giả, cô Phạm Thanh Nghiên bị bắt vào ngày 18 tháng 9 năm 2008. Khi đang tòa kháng tại nhà với biểu ngữ Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam. Thế mà Cộng sản Việt Nam lại xử cô 4 năm tù và 3 năm quản chế về tội tuyên truyền chống nhà nước xã hội chủ nghĩa Việt Nam, theo điều 88 Bộ Luật Hình sự. Cáo trạng viết cô có hành vi treo khẩu hiệu với nội dung xuyên tạc chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, phỉ báng chính quyền và kích động quần chúng nhân dân chống lại chính quyền nhân dân. Thực ra, trước khi bị bắt vào lần này thì cô đã bị bắt và bị giam giữ ngắn hạn hai lần trước đó chỉ vì biểu tình chống lại cuộc rước đuốc Bắc Kinh vào giữa năm 2008. Ngoài ra, cô cùng nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa đã làm đơn xin được biểu tình theo điều luật 69 của Hiến pháp Việt Nam để chống Trung Cộng xâm phạm lãnh hải nhưng không được chấp nhận. Vì sự tranh đấu rất là can cường cho nhân quyền và sự toàn vẹn lãnh thổ, cô được tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch trao giải thưởng vào tháng 10 năm 2009 cùng với 5 nhà đấu tranh dân chủ khác tại Việt Nam. Tôi tuy cũng là một người đấu tranh cho tự do dân chủ ở trong nước và hiện nay ra hải ngoại, nhưng mà tôi cũng hết sức cảm phục lòng yêu nước, trí tuệ cũng như là khí phách can cường của những phụ nữ như là cô Phạm Thanh Nghiên, cô Lê Thị Công Nhân, Hồ Thị Bích Khương, Huỳnh Thục Vi, Bùi Thị Minh Hằng và nhiều phụ nữ khác. Thưa cô Phạm Thanh Nghiên, xin cô cho biết là cô bắt đầu đấu tranh từ hồi nào và động cơ nào đã thúc đẩy cô lên tiếng đấu tranh như vậy, bất chấp là những cái tai họa có thể xảy đến cho cô cũng như là cho gia đình cô từ phía nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam, thưa cô.
Đây là một câu hỏi tôi cho rằng là rất là hay, rất là thú vị, bởi vì cái câu hỏi này thực ra thì rất là ít các phóng viên hỏi tôi. Ngay từ khi 4 năm, 5 năm trước thì tôi còn hoạt động, họ có hỏi nhưng mà cũng không hỏi. Câu hỏi này, đối tượng hỏi tôi nhiều nhất chính là phía công an ở Việt Nam, thì hôm nay tôi cũng xin chia sẻ một chút. Thực ra về nói về cái động cơ thì tôi cũng như rằng người khác thôi, cũng không có cái gì ngoài cái việc muốn bày tỏ cái chính kiến của mình, và mình muốn có một cái khát vọng sống, cái khát vọng được sống trong một xã hội công bằng, tự do, dân chủ và văn minh. Đấy là một cái khát vọng tôi cho rằng cũng chung tất cả những người chúng ta, những người mà yêu những cái giá trị cao đẹp của con người. Việc tôi bước chân vào cái con đường tranh đấu này, nếu mà để mà xét về tất cả các điều kiện hoàn cảnh thì tôi không có điều kiện hoàn cảnh gì, bởi nếu chúng ta điểm mặt lại tất cả những người đang đấu tranh dân chủ nhân quyền cho Việt Nam thì họ đều là trí thức, thì chỉ có hình như chỉ có riêng mình tôi mà thôi, với không có một cái bằng cấp hay không có một cái học hàm học vị gì cả, tôi chỉ là một người lao động tự do thôi, và tôi bước chân vào con đường này cũng hồn nhiên lắm. Tôi sử dụng từ hồn nhiên, và vì sao tôi lại đấu tranh cũng không có một cái lý do gì để tiếp cận. Nếu chúng ta nhìn bề nổi là mình phải là trí thức như tôi vừa mới nói, hay phải quen biết người này người kia. Thực ra thì cái duyên đến với cái phong trào dân chủ, đến cái con đường tranh đấu rồi, là cái phương tiện là cái internet đó. Mà trước đó nữa, tôi phải nói là tôi có một cái ý thức hoài nghi. Vì sao tôi lại nói là ý thức hoài nghi? Nên tôi nói hơi dài một chút về cái vấn đề này. Tức là trong thời gian mà tôi còn là một thanh niên hay còn là một học sinh ấy, thì tôi học, người ta từng nói rằng là dưới cái mái trường xã hội chủ nghĩa thì thế này và thiên đường này kia, thì tôi cũng nghĩ rằng là nếu thiên đường thì làm sao mà người dân Việt Nam khổ thế. Tức là tôi đã xét đoán lại, mình có một ý nghi và mình phản hồi lại ngay cả cái ý thức của mình. Và chính vì thế và tiếp cận với nhiều những cái nguồn thông tin khác, và tôi có biết được một số cái nhân vật tranh đấu ở trong nước, và từ đó thì tôi có cái cơ duyên để mà trở thành một người góp sức. Tôi không dám nhận mình là một nhà dân chủ hay một nhà hoạt động nhân quyền, nhưng tôi dám khẳng định rằng mình cũng có một chút gì góp vào cái tiếng nói để mà đòi lại cái quyền tự do cho bản thân mình và cho những người dân mà mình quan tâm.
Thưa cô bị bắt khi biểu tình tỏa kháng ở ngay trước cửa nhà mình với khẩu hiệu Hoàng Sa Trường Sa là của Việt Nam. Đây quả là một cái sáng kiến rất là độc đáo. Xin cô cho biết là cô nảy ra cái sáng kiến này trong cái hoàn cảnh nào? Hay là có ai đề nghị với cô cách biểu tình này thưa cô?
Dạ không ạ. Đây hoàn toàn không phải có ai đề nghị tôi. Thực ra thì cái việc này là mới nảy sinh vào khoảng đầu tháng 9. Cái ngày 11 tháng 9 ấy, tôi cũng vẫn thường nói một cách hài hước rằng đấy là một cái ngày khủng bố. Đó là cái lúc thời gian 11 tháng 9 năm 2011 là ở Mỹ là có cái tòa tháp đôi, cái ngày khủng bố, và cái điều đấy nó đã trở thành một cái khái niệm cho cái sự kinh hoàng của loài người. Vài năm sau đó đấy, thì cũng chính ở Việt Nam, ngày 11 tháng 9 thì một loạt các nhà bất đồng chính kiến đã bị bắt. Thì đấy là một cái sự trùng hợp ngẫu nhiên nhưng rất là đặc biệt. Thì những cái ngày đó thì nhớ lại mấy năm về trước thì các vị biết được rằng một loạt các nhà bất đồng chính kiến bị bắt, và trước khi bị bắt là chúng tôi đã bị quản thúc, tôi rất là ghê gớm rồi, và tôi cũng không nằm ngoài cái điều kiện hoàn cảnh như vậy. Thì khi mà nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa bị bắt thì buổi tối hôm đó tôi có liên lạc nhưng không được, và cũng nói thêm là tôi đã phải làm việc đến 3 giờ sáng ngày hôm đó để loan tin về cái việc một số nhà bất đồng chính kiến bị bắt. Và bản thân tôi thì ngồi để viết cái bức tâm thư như các vị đã nghe đó. Và sau đó thì là tôi trước đấy thì tôi cũng đã có ý định là sẽ tỏa kháng, bởi vì đơn giản rằng chúng ta không được đi ra ngoài để biểu tình một cách ôn hòa để bày tỏ lòng yêu nước. Mà đây không phải là bày tỏ phản đối chính quyền Việt Nam, mà phản đối cái việc xâm lấn Trường Sa Hoàng Sa trong cái đại biển Đông của Trung Quốc thôi, mà cũng không được. Đây là một cái điều phi lý chưa từng thấy, và tôi nghĩ rằng nếu không thể đi ra ngoài được thì mình nên biểu tình trong nhà mình. Vừa rồi thì ông Nguyễn Chí Kết có nói rằng đây là một sáng kiến, thì tôi nghĩ rằng là tôi cũng sẽ thừa nhận đây là một cái sáng kiến của tôi, bởi vì sau đó tôi cũng có được nghe là bác sĩ cao quận ở Hải Phòng đó nói việc tỏa kháng tại nhà quả thật là một phát minh của Phạm Thanh Nghiên, thì tôi cũng lấy làm điều này rất là vui, bởi vì đây là một thúc đẩy. Mà tôi cũng nói thêm rằng tôi rất cảm ơn công an cộng sản Việt Nam đã cho tôi cái phát kiến này, bởi vì chính cái sự tìm dẹp của họ, chính cái sự phong tỏa của họ, chính cái sự ngăn cản của họ không cho tôi ra khỏi nhà để biểu tình, cho nên tôi mới nảy ra cái ý định là biểu tình ngay tại nhà và dùng cái từ gọi là từ tỏa kháng.
Chính vì cô có cái phát minh hay là sáng kiến đó mà chúng tôi rất là cảm phục cái trí tuệ của cô. Thưa cô nghĩ sao về cái tội danh trong bản án dành cho cô đó là tuyên truyền chống nhà nước xã hội chủ nghĩa Việt Nam? Và cáo trạng của cô đó thì viết rằng cô đã có hành vi treo khẩu hiệu với nội dung xuyên tạc chống lại nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, phỉ báng chính quyền và kích động quần chúng nhân dân chống lại chính quyền nhân dân. Cô nghĩ sao thưa cô?
Tôi không đến được người, bởi vì như chúng ta biết rồi, cái cáo trạng của tôi khi tôi cầm trên tay rồi, kể cả cái kết luận điều tra tôi cũng rất là buồn cười. Và trong quá trình đi cung đi điều tra thì tôi cũng nói với họ rằng là như chúng tôi nhắc lại một chút cái biểu ngữ mà tôi đăng ra để tỏa kháng có nội dung là Trường Sa Hoàng Sa là của Việt Nam, phản đối công hàm đánh nước của Phạm Văn Đồng ngày 14 tháng 9 năm 1958. Đó có hai nội dung như vậy. Thì họ nói rằng là đây là cái nội dung xấu. Trong quá trình mà đối tác với họ ở trong trại giam thì tôi cũng nói rằng là tôi khẳng định Trường Sa Hoàng Sa là của Việt Nam, mà các anh nói rằng tôi đang xuyên tạc, tôi đang răng biểu ngữ xấu, thì tôi xin hỏi các anh một câu hỏi rằng các anh có phải người Việt Nam không? Và thì họ trả lời, họ không trả lời. Tôi khẳng định luôn là tôi khẳng định một là các anh không phải là người Việt Nam, mà các anh là người Trung Quốc. Tại có đầy đủ bằng chứng lịch sử cũng như cơ sở pháp lý để khẳng định, cho nên họ mới chối bỏ cái chân lý Trường Sa Hoàng Sa là của Việt Nam. Hai là họ là người Việt Nam nhưng họ đã đăng tâm bán nước, thì chỉ có đăng tâm bán nước thì mới không công nhận Trường Sa Hoàng Sa là của Việt Nam đó. Thế thì họ cũng họ cũng im lặng thôi. Và tất nhiên là nếu mà quý vị có thể liên tưởng được cái bộ mặt họ lúc đấy như thế nào thì đấy là các bạn có thể liên tưởng được. Còn về cái bản án 4 năm dành cho tôi đó, thì tôi nghĩ rằng không là gì. Bởi vì sao? Bởi vì là nếu như chúng ta đi tù về tội nói dối, chúng ta đi tù vì trộm cắp, chúng ta đi tù về các tệ nạn xã hội, chúng ta bị đi tù vì tội đại nghịch vô đạo thì không nói. Nhưng đây tôi đi tù và những người chiến đấu khác cũng vậy thôi. Đi tù về tội nói Phật, đi tù về tội yêu nước, đi tù về không chịu khuất phục nước tạo quyền, đi tù bởi khí phách của mình. Và khí phách là gì? Khí phách là dám đi làm những việc chính nghĩa mà không sợ bị đàn áp, mà không sợ chính quyền. Thì đương nhiên rằng cái việc mà chúng tôi lãnh nhận những bản án như vậy, mặc dù không ai muốn ở tù cả, nhưng chúng tôi những người một khi đã xác quyết con đường này là chính nghĩa, mình trông vai, thì cái trông vai đấy chúng tôi sẵn sàng đón nhận.
Kính thưa quý thính giả, cô Phạm Thanh Nguyên tuyên bố Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam. Cũng như là những cái người biểu tình chống Trung Cộng xâm lược Việt Nam lại bị Cộng sản Việt Nam kết án là tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Khi mà Cộng sản Việt Nam làm điều này đó, thì chính họ đã tự đồng hóa họ, tức là Cộng sản Việt Nam, là cùng một phe với Trung Cộng xâm lược như cô Nguyên cô ấy vừa nói. Nghĩa là họ tự đồng hóa mình với lại cái kẻ thù truyền kiếp của dân tộc Việt Nam là Trung Quốc, một nước đã xâm lăng nước ta nhiều lần, đã muốn xóa sổ nước ta ở trên bản đồ thế giới và đã đô hộ dân tộc ta hàng chục thế kỷ. Và hiện nay, chính họ đang tiếp tay giúp Trung Cộng xâm chiếm nước ta qua việc bán đất nhường biển, hợp thức hóa việc Trung Cộng chiếm Hoàng Sa, Trường Sa, qua việc bắt bớ những người tuyên bố Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam, đồng thời tạo ra rất là nhiều điều kiện để Trung Cộng có thể xâm chiếm nước ta một cách dễ dàng, như là cho dân Trung Cộng tự do vào Việt Nam du lịch, định cư và lập nghiệp mà không cần visa, cho Trung Cộng tự do sử dụng Tây Nguyên với danh nghĩa là khai thác bô xít. Điều này rất là thuận lợi cho Trung Cộng xâm chiếm Việt Nam và nhiều hành động khác kể ra rất là dài. Như vậy thì kẻ thù gần nhất của dân tộc Việt Nam hiện nay chính là bè lũ Cộng sản Việt Nam. Cô Nguyên có đồng ý như vậy không thưa cô?
Điều này là một cái điều mà chúng ta đã nhìn thấy được từ trước rồi và càng ngày nó càng trở nên rõ ràng. Đây là một cái mối đe dọa rất lớn, có thể nói rằng Sơn Hà lúc nào cũng di biến.
Thưa cô, sau cái phiên tòa kết án cô đó, thì cái báo Hải Phòng đưa tin là trước những chứng cứ không thể chối cãi, Phạm Thanh Nguyên đã phải thừa nhận những bài cô viết được phổ biến trên mạng là sai sự thật. Cô nghĩ sao về cái lời đưa tin này?
Cũng xin chia sẻ trên, có thể cái điều này chắc quý vị không biết. Tức là tôi còn nhớ rõ, tôi có ghi chép một cái số báo của ngày hôm đấy. Tôi nhớ không nhầm thì là ngày thứ Bảy. Sau cái hôm phiên tòa tôi một ngày, thì họ có viết là trước những chứng cứ không thể chối cãi, Phạm Thanh Nguyên đã thừa nhận nội dung những bài viết của mình là sai. Thế vậy thì vài ngày sau tôi mới được gặp cái tờ báo đấy, rồi thì trong đấy thì cả họ cũng có cho xem cái báo Hải Phòng đó. Thì tôi rất lấy làm phẫn nộ và tôi đã tuyệt thực. Công an ở đó họ cũng hỏi tôi lý do và tôi cũng nói như thế, và tôi cũng nói rằng chính các đơn vị là người đi tham dự phiên tòa chứ không ai khác, thì các vị hoàn toàn có thể chứng kiến được tất cả những diễn biến của phiên tòa. Để tôi có nhận thừa nhận không thì các người cũng biết, và cái báo này nó bị sai hay đúng thì các người cũng là người biết. Vì thế tôi đã tuyệt thực. Và đến ngày thứ hai thì họ thuyết phục tôi và họ nói rằng bây giờ chỉ cần gì thì không, tôi cũng nói rằng là cần gì thì cái đấy không quan trọng. Nhưng cái quan trọng của tôi muốn thể hiện rằng tôi muốn nói cho chính những người công an trại giam rằng báo chí của Cộng sản Việt Nam thực ra chỉ là một cái cơ quan tay sai mà thôi. Và họ không biết sự thật và họ cũng không dám biết sự thật và cũng không thích biết sự thật. Đó, và tôi chính bằng cái việc tôi tuyệt thực đấy, là tôi cũng muốn nói lên cho những người tù rằng là đi tù vẫn phải giữ một cái khí phách của mình. Tại vì ở đấy một lúc nào đó nếu mà trong tương lai có điều kiện chúng ta cũng sẽ mổ xẻ thêm về cái phần này. Họ rất là sợ hãi và khi họ nhìn cái việc làm của tôi, họ sợ lắm, họ chưa bao giờ gặp một cái trường hợp nào như thế. Và cái nguyên nhân tôi tuyệt thực là để phản đối cái báo Hải Phòng đã viết sai sự thật. Và sau đó thì họ vỗ về tôi bằng cách là để cho tôi viết cái đơn khiếu nại lên báo Hải Phòng yêu cầu là đính chính. Và tôi cũng có đã viết đơn mà tôi nghĩ rằng họ cũng chả gửi cho tôi đâu, mặc dù lúc đấy thì họ hứa rằng họ sẽ gửi cho tôi cái đơn khiếu nại mà tôi đã phải phòng với điều kiện là tôi nhận lại cái khẩu phần ăn của mình. là tôi đã nhận lại khẩu phần ăn của mình với một cái lời hứa như của họ. Nhưng khi tôi về tôi hỏi mẹ tôi thì mẹ tôi nói là không thấy cái vấn đề gì cả, không có cái, mẹ cũng không biết con làm cái việc là khiếu nại lên báo Hải Phòng và cũng không nhận được bất cứ một cái thông báo gì hết.
Qua cái sự việc này đó thì chúng ta thấy rằng đó là Cộng sản Việt Nam đúng là một cái lũ bịp bợm. Chúng có thể nói không thành có và có thành không một cách không có ngượng ngùng gì cả. Trong cái cuốn Bạn Có Thể Tin Được Người Cộng sản Để Trở Thành Người Cộng sản của ông Fred Sawas, là một người Nga đào thoát từ ngục tù Liên Xô. Ông viết đại khái là đối với người Cộng sản, tất cả những cái lời nói nào mà có lợi cho Đảng Cộng sản đó, thì đều là sự thật. Bất chấp điều ấy có đúng với thực tế, có phù hợp với đạo đức hay là đòi hỏi của lý trí hay không. Như vậy, người Cộng sản đã gian trá ngay từ trong cái quan niệm về sự thật. Có sống dưới chế độ Cộng sản, có kinh nghiệm về Cộng sản như cô Phạm Thanh Nghiên chẳng hạn, thì chúng ta mới thấy rằng cái điều mà ông Fred Sawas nói là rất đúng. Phải không thưa cô?
Dạ vâng ạ. Tôi nghĩ rằng đây là một chân lý rồi đấy ạ.
Thưa cô đã nếm mùi nhà tù Cộng sản 4 năm. Xin cô cho biết cảm tưởng của cô về cái chế độ lao tù của Cộng sản, thưa cô.
Cái điều này thì tôi cũng chỉ là nói lại thôi. Tự vì suốt trong thời gian tôi về tôi cũng đã nói rồi. Tôi chỉ sẽ ngắn gọn thôi. Nhà tù Cộng sản Việt Nam thực ra là một điểm đến vô cùng lý tưởng để giúp tôi cũng cho nhiều người khác nhìn rõ hơn cái bộ mặt của cái chế độ này. Thì đây là những cái câu mà tôi đã nói và tôi sẽ vẫn không ngại khi nói tiếp nữa. Vì đây không phải là một sự lặp lại, mà đây là một cái kinh nghiệm là xương máu.
Tôi thấy cái câu trả lời của cô rất là thông minh. Quả thật đó là có vào nhà tù Cộng sản đó thì mới thấy được cái bộ mặt đích thực của chế độ, phải không ạ? Thưa cô, sau 4 năm tù như vậy đó, thế thì cái tình trạng sức khỏe hiện nay của cô như thế nào ạ?
Tôi cũng phải nói rằng hiện nay cái tình trạng sức khỏe của tôi rất là tồi tệ. Trước từ hôm về đây là một tuần rồi, nhưng mà tôi cũng chưa một cái bữa nào mà tôi ăn được một bát cơm cả. Bởi vì là cái bệnh chán ăn đấy, không hiểu sao thì nó lại tái phát. Thì trước thời gian khi mà tôi cứ khi nào mà căng thẳng quá thì là tôi ăn uống không có được. Không có căng thẳng, đây là tức là những cái vấn đề quanh cuộc sống công việc. Chị đừng nghĩ rằng đây là tôi đang sợ hãi. Tất nhiên tôi có nói gì thì chắc là chị cũng sẽ hiểu thôi. Nhưng mà tôi cũng muốn thêm chia sẻ thêm một chút, cụ thể một chút. Hôm nay thì là tôi cũng đang gặp một số vấn đề về sức khỏe. Tức là trước khi đi tù thì là tôi đã bị đau đầu. Và trong khoảng thời gian tôi còn đang bị quản thúc sau cái việc tôi viết đơn xin biểu tình đó, từ tháng 6 năm 2008. Thì tôi có đi học suốt cái thời gian đấy là bị quản thúc cho đến tận lúc bị bắt. Trong thời gian quản thúc tôi cũng đã đi khám sức khỏe và chiếu chụp cái não có bị sao không. Thì kết quả họ nói rằng không có vấn đề gì, nhưng tuy nhiên là tôi cũng rất là đau. Và đến bây giờ thì sau khi ra tù thì cái bệnh còn trầm trọng hơn. Và tôi lại nói là 4 năm về trước, tôi còn đang uống thuốc á, thì là tôi đã bị vào tù. Và các vị không thể tưởng tượng nổi trong cái ngày mà tôi vào bị bắt. Thì sức khỏe của tôi rất là suy kiệt, thì tôi có nằm để nhờ các bác sĩ tới tận nhà để người ta chuyển nước cho tôi ấy, để cho mình khỏe lên xem đấy. Chính cơ quan an ninh điều tra trong thời gian mà họ triệu tập tôi một suốt một tuần trước khi bắt, thì họ còn đứng chờ để cho chuyển hết khai nước để họ đưa tôi lên trên trụ sở công an làm việc. Tức là còn đến mức độ ấy, tôi nghĩ rằng những cái chuyện này chắc là tôi cũng chưa kịp chia sẻ với quý vị trong thời gian trước. Đây là vô cùng là vô nhân đạo. Tại vì trong thời gian đấy thì tôi lại cũng đã khi mà làm việc với công an là nhân đấy thì tôi cũng đã một tuần liền tôi cũng không ăn uống gì. Thì là cứ làm việc với họ từ sáng tới chiều thì họ nói rằng họ sẽ mua cho ăn rồi này kia, họ sẽ về nhà. Thì thời gian đấy là tôi nghĩ thì về nhà thì 7 giờ thậm chí 10 giờ khuya rồi thì cũng chả còn đủ sức để mà ăn nữa. Đến bây giờ thì là sức khỏe tôi rất là suy kiệt, bởi trước khi đi tù là mình đã bị một cái trận bạo hành tinh thần rất là gây gớm rồi. Cho nên là bây giờ về thì tôi cảm thấy rất là mệt. Trong thời gian ở tù thì nói như công nhân với chị em tôi có chia sẻ với nhau, thì công nhân nói rằng nhà tù khuyến mại cho chị em mình một số vậy. Thì công nhân cũng bị được khuyến mại một ít, còn tôi thì cũng được khuyến mại thêm là cái bệnh tật đầu nó trầm trọng hơn. Khuyến mại hoàn toàn về cái phần đau dạ dày này. Đấy rồi là cái đốt sống cổ đấy, cái nửa người bên phải của tôi hiện nay có cái hiện tượng nó sưng lên. Khi mà tưới nhiều ấy, thì rất là đau, và đặc biệt cái mặt hiện nay là rất là nhức. Và khi tôi đang nói với lại quý quý vị khán giả về Sài Gòn đây thì tôi đang trong tình trạng khá là mệt mỏi. Thì đấy là những vấn đề rất là nan giải. Và trong vài ngày tới tôi cũng sẽ cố gắng để đi kiểm tra sức khỏe xem là có phát hiện ra bệnh không, nhà tù có cứu mạng cho mình một cái bệnh gì không nữa.
Thưa cô, tôi nghĩ rằng cái sức khỏe của cô bị sa sút một cách trầm trọng như vậy đó là do cái chế độ nhà tù nó hết sức là hà khắc. Nhưng mà một phần nào đó, một phần có lẽ là cũng rất là nhỏ thôi, cũng là do cô đã tuyệt thực ở trong tù, tôi nghe nói là cũng nhiều lần. Thế thì xin cô cho biết là cô tuyệt thực như vậy bao lâu và với mục đích gì thưa cô?
Lần đầu tiên là tôi tuyệt thực trong trại tạm giam sau khi phiên tòa của kết thúc một vài ngày, như cái sự việc mà vừa rồi, cái chi tiết vừa rồi là cô chứng kết có trao đổi với tôi đấy. Đấy là lần thứ nhất, chỉ kéo dài 2 ngày thôi. Lần thứ hai là tôi vừa mới tuyệt được một bữa về vấn đề nước ngon ở trong tù. Khi mà tôi vừa mới lấy lại thì họ đã nhượng bộ. Cho nên là khi mà họ nhượng bộ rồi thì mình được gì phải tuyệt thực nữa, không có gì mà vì mình đưa sức ép và họ nhượng bộ rồi thì chuyện tuyệt thực đấy là không cần thiết nữa. Đó là thật kỳ. Có lẽ là sẽ có thực tế thì nó cũng chưa bắt đầu, chỉ mới bắt đầu được một bữa thôi. Thì cái việc đấy không thì cái việc thứ hai đó là diễn ra vào ngày 12 tháng 3 năm 2012, tức là đầu năm vừa rồi. Như quý vị biết đó, trong tù thì mỗi một người chỉ được nằm khoảng độ 60 phân chiều ngang thôi. Nhưng tôi thì được khoảng 40 phân, tôi rộng hơn mọi người một chút. Đó, đấy là một thế. Thì chỉ 60 phân chiều ngang. Sau đó thì họ, rất đông thì họ làm một cái tấm lót ở bên dưới mà chúng tôi tạm gọi là đệm. Cái đệm cái đấy thì họ bằng vải, vóc rồi bằng chị phạm nhân, chị tù nhân ấy, chị yêu cầu được khám chữa bệnh nhiên là bây giờ y tế họ không làm hết được cái trách nhiệm về cho sự việc như thế này này. Tức là ngày 10 tháng 9 thì có một chị lên kêu và ốm, nhưng mà lại cán bộ y tế lại nói rằng là hôm nay chị uống thuốc, sau đó chị đi làm đi. Đó thì chị nói rằng là ông ấy cháu đau ốm thế này, ăn gì ăn không ăn được này, người ngợm như thế này, rồi ốm yếu ăn và bị nôn mà rất là đau đớn, rồi sao mà có thể đi làm được. Thì cô nói thêm một chút về trường hợp này, thì lại chị ốm một cái thời gian rất là dài. Thì qua quá trình điều trị ở trong trại giam thì không những không thiên đạo mà bệnh còn nặng hơn. Thế thì chị rất là nặng rồi. Thế thì khi mà người ta đã ốm bao ngày như thế và mình lại không có một cái phương pháp để cải thiện cho cái bệnh tình của mình giảm bớt đi, thì đến khi mà chị lại xin nghỉ, tức là trước đấy chị cũng đã được nghỉ rồi nhiều ngày rồi chứ không phải là không cho nghỉ, thì đến khi mà chị xin nghỉ tiếp thì lại nặng như vậy. Cho nên người ta cảm thấy nản quá, thì hôm sau sáng sớm hôm sau đến 5 giờ sáng mọi người dậy để điểm buồng ấy, thì chúng tôi phải kiểm diện cán bộ công an ở trong đấy vào cái ngày hàng ngày mà. Thì mở cửa ra để điểm số thì đã phát hiện chị khắp cái bên tay và chảy rất là nhiều máu ra rồi, chăn chiếu rất là máu, thì đưa chị lên để cấp cứu thì kịp thời. Thì tôi có yêu cầu bằng sự việc đấy là ban giám thị phải biết tôi, thì họ không trả lời tôi gì cả. Thì đến sau 24 giờ sau, sau khi mà tôi đưa ra thông điệp như vậy thì không thấy họ nói năng gì, thì tôi đã tuyệt thực. Và tôi tuyệt thực một ngày thì là biết tôi, tức là tự trả lời bị can, là có ban giám thị thay mặt với ông giám thị xảy ra phải biết tôi. Và tôi cũng nói về cái vấn đề thì mà tự tử ấy, không có vấn đề liên quan đến chế độ chính sách mà tù chúng tôi phải được hưởng. Thì cũng đấy là một cái cuộc nói chuyện cũng khá là cởi mở, họ cũng đã hứa hẹn một cơ đi được. Tuy nhiên khi tôi về rồi thì họ có thực hiện không, thì đến giờ phút này thì tôi cũng không làm cách nào để mà biết được ạ. Đấy là 3 lần tôi tuyệt thực.
Chúng tôi nghe cô nói đó thì rất là cảm phục cái tính can cường của cô. Ở trong nhà tù dưới một cái chế độ hết sức là khắc nghiệt như vậy đó mà cô dám đấu tranh. Cái thứ hai đó là qua cái sự việc mà họ bắt một cái người đau ốm như vậy phải đi làm lao động, thì tôi thấy họ không còn là con người nữa, họ không còn nhân tính nữa, họ không còn tình thương gì hết ở trong cái bản tính của họ nữa. Và tôi nghĩ rằng cái chế độ cộng sản nó có thể biến những cái cán bộ của họ trở thành những cái con người không còn trái tim như vậy nữa. Thưa cô, vào tù là phải lao động, giống như là cái chị vừa rồi cắt mạch máu để chống đối cái việc lao động. Biết bao nhiêu người tù đều chấp nhận phải lao động như vậy. Thế nhưng mà cô thì lại không chịu lao động. Cái lý do gì khiến cô chủ trương như vậy? Và khi mà cô không lao động thì họ có cách nào để mà cưỡng ép cô không, thưa cô?
Khi vào trong đó thì tôi cũng qua cái ngày đầu tiên thì họ đã gặp gỡ tôi và nói về vấn đề này, cũng rất là khẳng khái đấy là tôi sẽ không lao động. Thì họ cũng hỏi lý do vì sao mà nên lại không lao động. Tôi nói rằng đơn giản thôi, bởi vì tôi thứ nhất là tôi không có nhu cầu, thứ hai là tôi không có tội gì mà tôi nói thật. Nếu tôi có tội gì mà đi vào tù mà để mà lao động cho bác sĩ, hóa ra là tôi là người có tội à? Thì tôi nói như thế thì họ không trả lời tôi rằng là họ không quyền ép hay là cũng mức lao động đối với cá nhân. Cho nên là sau một cái thời gian 2.5 năm ở trên trại, thì 19 tháng đầu thì họ xếp được một cái lao động, họ vẫn xếp tôi vào cái đội lao động. Và hàng ngày tôi vẫn đi về với mọi người, nhưng tuy nhiên thì ra đấy tôi cũng bởi vì đó, sau đó thì 11 tháng cuối cùng trước khi về, đã gần 1 năm, thì họ đưa tôi vào trại. Tức là không phải đi phải đi một người nữa, không phải đi đi về về ngày 4 lần nữa, mà tôi ở nhà. Mà chỉ có anh chị em ở gần cái gì thương đến họ thì họ thấy, tôi thấy họ nhiều việc có đỡ dần họ cho vui, tức là làm hộ những cái em việc khác ấy. Nhưng mà những cái việc đấy rất là nhỏ thôi. Khi chỉ có hộ nhỏ nhà, tức là rất là chị em thôi. Họ thấy tôi thì tôi cả ngày được khách rồi nghiền ngẫm rồi nhớ đến mẹ, nhớ đến chị em gia đình, nhớ đến người tranh đấu. Đấy là tôi trong tù là chủ yếu là suy ngẫm và chiêm nghiệm và quan sát. Bởi vì chúng ta đã biết rồi, tôi cũng nói rồi, nhà tù là một nơi lý tưởng, là một địa điểm lý tưởng để rõ hơn cái bộ mặt chế độ. Tôi dành nhiều thời gian để quan sát, để nghiền ngẫm. Riêng đối với cá nhân tôi thì cũng không có một cái gì gọi là tỏ ra là quá là bất tính hay là khắc nghiệt này. Tuy nhiên trong thời gian đấy thì rất là thời gian nhỏ đấy, cũng có một vài cái va chạm đối với tôi với một vài cá nhân của công Nguyên thì sau này thì không gặp vấn đề gì nữa.
Thưa cô, ngoài 4 năm tù ra mà cô đã trải qua đó, tại cô còn phải trải qua 3 năm quản chế nữa thì mới được như là người dân bình thường. Thế thì công an họ giải thích như thế nào về 3 năm quản chế này? Trong 3 năm này đó thì cô phải chịu những cái hạn chế nào thưa cô?
Hôm tôi về thì họ đưa tôi thẳng tới sân trường, chứ không đưa về nhà. Thì tôi quay xe và họ ngồi xung quanh rất là đông, thì họ cũng có một cái buổi tôi cho rằng khá là trọng. Đọc văn bản này, văn bản kia, nhưng tuy nhiên lúc đó tôi mệt cho nên tôi cũng không nghe rõ và mình không, nói chung là tôi cũng không quá quan tâm về cái chuyện đấy. Thế thì tôi nắm được nội dung thì họ đọc nhiều lắm mấy cái thứ văn bản thôi, nhưng mà trong đó tôi có một cái điều tức là tôi chỉ trả văn phường thôi và đưa những cái chính giả này còn rằng là thực ra bây giờ cái phạm vi sao bằng cái thế nào thì tôi cũng không thể nắm được cái danh giới đó đến chỗ nào, nhưng tôi chỉ biết rất là chật hẹp. Nếu như bây giờ muốn đi thăm cháu tôi, thăm chị tôi, thăm anh tôi mà anh chị tôi phải cách đây khoảng chừng trên dưới 2 cây số thì có đi đến 1/3 đoạn đường là tôi đã vi phạm với chồng, hoặc đã vi phạm với luật của họ rồi. Cho nên là tôi cũng có nói chung với mẹ thì rằng là tôi hóa ra là con về nhà này vi phạm khi đi lại của con lại còn bị bó buộc, có ở trong nhà tù còn được đi lại nhiều hơn. Thì tôi cũng có nói như vậy. Đây là một cái điều tôi chia sẻ với chị để hiểu thêm. Tuy nhiên tôi cũng muốn nói như thế này, không chỉ vì phạm thanh niên mà đối với tất cả những người đang tranh đấu nhân quyền dân chủ ở Việt Nam thì việc quản thúc là cái việc chúng tôi đã phải nhận khi chưa nhận bản án của tôi. Và cho dù với tôi chỉ có 3 năm thì đấy chỉ là mang tính hình thức mà thôi, còn thực ra tôi cũng như nhất sẽ bị quản chế cho đến khi nào. Tôi nhắc lại, chúng tôi sẽ bị quản chế, thậm chí bị bỏ tù lại cho đến chừng nào có được tự do dân chủ ở Việt Nam. Khi nào mà thành công thì chúng tôi thay đổi được cái thể chế này thì chúng tôi mới hết bị quản thúc.
Cái chế độ quản thúc thì nó cũng là một cái chế độ nhà tù kéo dài, nhưng mà nó hơi khác một chỗ chút, một là thay vì tù ở trong tù thì là tù ở nhà, hay là tù ở trong cái phạm vi phường xã của mình thôi. Thưa cô, 3 năm quản chế với rất là nhiều cái giới hạn như thế đó, thì cô có còn chủ trương đấu tranh cho sự toàn vẹn lãnh thổ, cho dân chủ nhân quyền hay không? Và nếu mà bị quản chế như vậy đó mà vẫn cứ muốn đấu tranh đó, thì theo cô nghĩ là có thể tiếp tục đấu tranh được không thưa cô?
Tôi nghĩ rằng là chúng ta phải thừa thẳng thắn một cái điều rằng là cái việc quản chế này nó mang lại rất là nhiều những cái hạn chế như những cái bất lợi cho cá nhân tôi trong cái vấn đề sinh hoạt, chưa còn nói về vấn đề tranh đấu, trong cái vấn đề sinh hoạt đời sống này kia. Ví dụ nếu như mà để mà phân tích về cái án quản chế của họ thì chỉ cần mình đi mua sắm quá phạm vi một chút là mình đã không được rồi. Rồi nếu như bây giờ tôi phải đi bệnh viện để mà khám chữa bệnh nọ kia đấy thì cũng đã đi quá phạm vi cho phép rồi. Đấy là nếu mà chúng ta phân tích cái án quản chế, cái văn bản giấy tờ của họ đấy, thì thấy rằng là một cái điều nó tàn bạo như vậy. Thế thì họ cũng nói rằng là được quyền là chăm sóc sức khỏe, được quyền là làm ăn sinh sống một cách bình thường. Thế nhưng mà nếu như bây giờ tôi mà muốn làm vào một cái đi làm để kiếm tiền vào cái cơ quan hay một cái địa điểm nào đó mà ngoài cái phạm vi của cái phường này thì cũng là vi phạm rồi. Vậy thì bây giờ như thế nào đây? Đó, cái này là tôi nghĩ là cần phải có thời gian để mổ xẻ và xem xét. Cái này thì chắc là nhiều người nói tới rồi, nhưng bản thân tôi thì chắc là chưa thôi. Thì đấy, nói qua sơ qua một chút và cũng thấy rằng là cái khó khăn nó vô cùng là to lớn, nó khó khăn hơn cả người ta mà cái ngày đầu tôi mới bước chân vào hiện là cùng với những cái hướng làm cái gì đó ở bên nền dân chủ của Việt Nam. Nhưng tuy nhiên tôi cũng thích nói với các vị rằng là cái việc khó khăn như vậy, việc hạn chế như vậy, nhưng tôi sẽ cố gắng trong khả năng có thể để tiếp tục đóng góp cho cái tiến trình dân chủ hóa của đất nước.
Thưa cô, tôi cũng nghĩ rằng là trong cái hoàn cảnh nào thì chúng ta vẫn có thể đấu tranh được. Tôi thấy ngay ở trong tù mà cô cũng còn đấu tranh được thì huống gì là bị quản chế thì vẫn có thể đấu tranh được thôi. Ngay như bây giờ cái cô trả lời phỏng vấn như thế này cô mạnh dạn lên tiếng nói sự thật về cái chế độ lao tù của Cộng sản, cũng như là toàn bộ cái chế độ Cộng sản hiện nay, thì đó cũng là một cái cách tranh đấu. Rồi vô cô có thể dùng Internet rồi viết bài giống như là trước đây, thì cô cho dù là có hoàn toàn ở nhà, không ra khỏi nhà, thì cô vẫn có thể tranh đấu. Và thậm chí là cô có thể dùng cái sáng kiến của cô chứ, là cô biểu tình ngay tại trước cửa nhà, thì đó cũng là một cái cách tranh đấu. Mà tôi nghĩ rằng tôi thì tôi tin rằng cô có rất là nhiều cái sáng kiến để mà tiếp tục tranh đấu. Vâng. À, thưa cô, bây giờ đó thì cái thời gian dành cho cái cuộc hội luận ngày hôm nay thì đã hết. À, thay mặt ban giám đốc của đài đó thì chúng tôi xin chân thành cảm ơn cô đã dành thì giờ cho cái cuộc hội luận ngày hôm nay. Và trước khi chấm dứt đó, thì xin cô nói đôi lời với quý thính giả của Đài Sài Gòn, thưa cô.
Trước hết thì tôi cũng phải xin cảm ơn ông Nguyễn Quý Kết đã phỏng vấn tôi. Hơn nữa thì tôi cũng xin cảm ơn quý đài, cảm ơn thính giả đã cái sự quan tâm rất là một cái tình cảm rất là yêu mến dành cho Phạm Thanh Nghiên. Khi tôi vừa mới bước chân từ nhà nhỏ ra nhà lớn, đấy là một cái ví con rất là hay của đồng bào ta hải ngoại, và tôi cũng thường nói như vậy, thì cũng không biết nói gì hơn là mong quý vị hãy theo dõi không chỉ riêng cá nhân của Phạm Thanh Nghiên, mà hãy theo dõi tiếp tục con bước đường của những nhà thanh đấu khác. Và bây giờ tôi cũng nói thêm cái này có thể không phù hợp với một lời chào, nhưng tôi vẫn cứ nói rằng hiện nay ở trong thành 4-5 Thanh Hóa nơi tôi ở còn có hai người tranh đấu khác, tức là chị Hồ Thị Phương là thành viên của 8406 và chị Võ Thị Thủy, một người phụ nữ rất là can trường, rất là khéo léo. Hai người hiện nay đang ở khu trại giam Thanh Hóa ở nơi tôi ở đó. Thì ba chị em chúng tôi đã có một thời gian là gần 2 tháng để gần gũi, để hiểu nhau. Cũng mong là quý vị hãy dõi theo những người phụ nữ này và hãy ủng hộ và tiếp sức cho họ, cũng như là cho tôi, để họ có thêm sức mạnh. Tôi một lần nữa tôi cũng xin cảm ơn và nhắn nhủ quý vị và một cái điều như vậy.
Xin cảm ơn cô Phạm Thanh Nghiên, và cuối cùng cũng xin kính chào quý thính giả của Đài Sài Gòn. Kính chúc quý thính giả một ngày thật là tươi đẹp. Và riêng cô Phạm Thanh Nghiên thì tôi cũng chúc cô phục hồi lại được sức khỏe và tiếp tục cái tinh thần chân cứng đá mềm.